This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và một lần nữa bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài 1600 AM. Và từ Dallas bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh khỏe. Hôm nay còn ngày chúng ta có thời tiết rất là đẹp, rất là ấm áp trước khi mà chúng ta bắt đầu đón cái cơn mưa cũng như là đợt lạnh trong những cái ngày sắp tới đây, để mà chúng ta phải nói rằng chào thu để thấy lá vàng anh hay chứ trời. Mấy bữa nay Dallas chưa có thấy lá vàng, nhưng mà chúng ta phải nói rằng thấy cái thị trường chứng khoán thì cứ xanh xanh đỏ đỏ. Và có một cái điều mà chúng ta phải nói đến là mọi người cũng như các nhà kinh tế gia đều chờ đợi cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ này. Cái kết quả cuối cùng nó như thế nào thì cái vận mệnh của Hoa Kỳ nó sẽ ra sao, đúng không thưa anh?
Đúng là như vậy, bà Bảo. Phải nói rằng ai cũng đã đi bầu mà đi bầu rất đông. Cái một điều mà Tiến Dũng nghĩ rằng người Mỹ họ không có lo nhiều là ông Tổng thống nào sắp tới đây. Một là Tổng thống Donald Trump, hay là cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Nhưng cái điều họ nghĩ rằng nếu trường hợp như ông Joe Biden đi ha, ông là Tổng thống đi, mà ông là 78 tuổi rồi, còn cái bà kia thì quá trẻ, và khi ông có chuyện gì đó thì có thể rằng bà sẽ là vị Tổng thống vừa là nữ đầu tiên mà vừa da màu nữa, thì cái đó là điều người ta cũng rất là quan tâm. Nhưng bây giờ để nói chuyện để hỏi bà Bảo trước khi đi Dũng vào chương trình thì có hai câu chuyện buồn, một câu chuyện ở Mỹ và một câu chuyện ở Việt Nam, mà Bảo muốn nghe câu chuyện ở nước nào?
Chuyện ở Mỹ thì chúng ta cũng biết nhiều rồi, từ cái tháng 3 tới giờ là có nhiều chuyện anh hả? Từ Covid cho đến bây giờ, sau đó là bạo động vì cái phong trào kỳ thị chủng tộc, rồi tới bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, sự bất đồng về đảng phái chính trị. Thôi bây giờ chúng ta chuyển hướng chút xíu về Việt Nam đi anh.
Ok. Việt Nam thì cái chuyện buồn đầu mà tôi muốn gửi đến vị là những ngày này đó, đặc biệt về hai ngày trước, thì lục ở miền Trung thì chúng ta cũng biết rồi. Các tỉnh như Thừa Thiên Huế, rồi ngay cả bên dài xuống Quảng Bình, rồi Bình Trị Thiên, Quảng Trị, vòng vòng ở đó hết. Lục rất là nhiều ảnh hưởng và thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà chưa bao giờ cái lục năm nào mà các gọi là các ông trưởng xã hay là các ông về chủ tịch tỉnh buồn như vậy, buồn mà khóc, kính thưa quý vị. Họ khóc rất nhiều. Thấy cái lũ lụt năm nay nó kinh hoàng quá đi. Nhưng mà có nhà báo thì họ cũng hỏi thăm là tại sao mà lụt cũng năm nào cũng có lụt. Mà năm nay lụt thì cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm. Có những năm rất là ghê gớm mà sao năm nay khóc nhiều như vậy. Thì họ nói rằng khóc năm nay là vì người dân họ cứu trợ trực tiếp, họ không qua chúng tôi. Wow, cái câu chuyện này mặc dù nó hơi mỉa mai nhưng mà có thật như vậy. Vì khi mà họ thấy rằng người dân họ không còn tin tưởng nữa, họ không còn tin tưởng vào đảng và nhà nước nữa, thì họ lại trực tiếp, trong đó có những người mà truyền thông hôm nay cũng nói rất nhiều là cô ca sĩ Thủy Tiên, cô vận động cả gần cả 100 tỷ. Cái điều này làm cho những người quan tham mà họ rất là khó chịu, 100 tỷ một số tiền khổng lồ. Và khi những cái lời than trách đã đến tai, đến tài cấp cao hơn nữa, thì họ ra một cái công văn liền là từ nay không được quyên góp. Chúng ta thấy rõ ràng điều đó là không phải là Tí Dũng nói thêm, mà những cái trang mạng, những cái bài báo Việt Nam đã nói rõ điều này, tức là không được tự ý quyên góp tiền từ thiện hay là lo về lũ lụt nữa. Phải qua một cái chương trình xin phép đàng hoàng, mà những người dân mà đi xuống đưa tiền cũng phải bảo đảm được sự an toàn quý vị, nên quý vị phải nhờ xã hay là các tỉnh đưa quý vị đi. Đó là cái điều mà Dung thấy rằng tại sao nhiều năm như vậy mà vẫn không có biết xấu hổ ta. Thôi trở lại câu chuyện của nước Mỹ sáng ngày hôm nay.
Cái này giống như là treo cái gì đó mà nó rất là ngon mà không có được đụng tới, thành thử ra thì mấy ông hơi bị lùn, giới hoài không tới, cho nên là phải ra công văn thì anh ơi. Nhưng mà thôi chúng ta trở về Hoa Kỳ đi anh ha.
Dạ vâng. Hoa Kỳ thì sáng ngày hôm nay phải nói rằng cái thị trường nó lên nhẹ thôi, nhưng mà sau đó thì nó lại rớt thê thảm trở lại. Có những điều mà nó làm cho thị trường màu xanh, nhưng mà có những cái điều mà nó làm thị trường màu đỏ, thì chị xưa này nói chi tiết vấn đề đó. Dow Jones sáng nay lên khoảng 30 mấy điểm, bây giờ xuống trừ 159 điểm, 28.051 điểm này số điểm hiện tại. Trong khi đó thì Nasdaq xuống đến 113 điểm, hiện tại là 11.371 điểm. S&P 500 xuống 20 điểm, hiện tại là 3.415 điểm. Thì nó 10 năm là 0.83%. Dầu thô thì lên 50 xu, hiện tại 40 đồng 54 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 32 đồng 20 xu. Hiện tại 1 ao vàng chỉ có 1.897 đồng 20 xu. Với lại suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.57%, 20 năm là 2.98%, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam, 1 Bitcoin mua vào là 23.006, bán ra 23.009. Vàng thì mua vào 23.006 đồng chứ, bán ra là 23.009 đồng. Vàng thì mua vào 55.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đỡ cho thị trường buổi sáng ngày hôm nay, đó là về cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 17 tháng 10 là con số thấp nhất kể từ khi tháng 3 cho đến ngày hôm nay, 787.000 người. Trong cái đó tuần lễ vừa rồi là 842.000 người, và những ngày tuần lễ trước tháng trước đó nữa là cả triệu quý vị. Và đây là con số thấp nhất kể từ khi đại dịch xảy ra cho đến nay. Trong khi đó bản tin này, bản tin kế tiếp là lại làm cho thị trường sáng ngày hôm nay là bị shaking. Lý do vì những cái earning income của quý 3 đã được đưa ra cho những các công ty thương mại, đặc biệt AT&T làm được, ăn nên làm ra, rồi những công ty khác nhỏ nhỏ cũng ăn nên làm ra, nhưng mà những hãng hàng không thì phải lỗ nặng, quý vị, lỗ đầu. Sau đây là những cái doanh thu của những hãng hàng không đưa ra cho cái quý 3 vừa rồi. American Airlines lost 5 đồng 54 xu cho một share, tức là giảm 73%, tương đương với 3 tỷ 170 triệu. Southwest thì lost 1 đồng 99 xu cho một share, và doanh thu của họ giảm đến 68%, tức là lỗ 1 tỷ 790 triệu. United Airlines lost khoảng 8 đồng 16 xu cho một share, doanh thu của họ giảm 78%, tức là tiền loss của họ khoảng 2 tỷ 489 triệu. Delta Airlines thì giảm 3 đồng 10 xu cho một share, doanh thu của họ giảm 75%, tương đương đến 3 tỷ 090 triệu Mỹ Kim. Đó là tổng số tiền mà 4 hãng lớn airline của Hoa Kỳ đã bị thua lỗ trong cái quý 3 vừa rồi. Đây là con số không có đẹp lắm, kính thưa quý vị. Vâng, chuyển qua bản tin tích cực một chút xíu, đó là về shopping for Christmas. Quý vị biết rằng người Mỹ có một cái phong trào mà bất di bất dịch, luật bất thành văn. Từ xưa đến giờ người Mỹ họ theo một cái phong trào là khi mà cái nốt nhạc, cái bản nhạc của Christmas được vang lên từ cái đài radio là họ bắt đầu đi shopping. Điều này không thể nào chối cãi được, tức là người Mỹ họ quen rồi, nghe cái bản nhạc Christmas là họ đi shopping. Vì thế ta thấy cái bản nhạc mà Christmas song đó, nó làm cho lòng người ta nó vui vẻ, và khi chúng ta vui vẻ là chúng ta thích đi shopping. Chúng ta vào những cái mall mà nghe cái nhạc du dương của Giáng sinh nó vang lên là chúng ta đi không biết mệt, shopping không mỏi tay. Và hiện tại bây giờ cái đầu tháng 10, cái tuần lễ đầu tiên là có một vài channel, radio channel đã phát cái nhạc Giáng sinh và người ta bắt đầu đi shopping. Và một trong bốn người Mỹ đã bắt đầu bước ra đi shopping vào cái mùa gọi là trong Christmas shopping. Theo cái survey mới nhất thì gọi là Landing Tree Survey, 25% người Mỹ đã đi shopping, và 25% người này là đa số là cha hoặc mẹ của những đứa trẻ dưới 18 tuổi. Chúng ta thấy rằng họ bắt đầu không đi shopping rồi. Và họ theo cái survey này đó là trên 50% nha, more than half, tức là more than 50% những cái hộ gia đình có income trên 100.000 là mắc nợ nhiều hơn so với những gia đình, hộ gia đình có income từ 50.000 đến 74.999 đồng. Cái số người mà làm income trên 100.000 thì trên 50% mắc nợ. Còn cái số người mà làm 74.000, 75.000 trở lui á, thì chỉ có mắc, trong cái số người đó chỉ có 26% là mắc nợ thôi. Tức là 100 người làm 100.000 thì trên 50 người mắc nợ. Còn 100 người mà làm 75.000 trở xuống lui á, là chỉ có 26 người mắc nợ thôi. Tức là cái câu mà chúng ta dễ hiểu là thuyền to thì sóng sẽ lớn, kính thưa quý vị. Vâng, và 47% những người Mỹ là dùng thẻ tín dụng, 44% là sử dụng debit card, 26% là sử dụng tiền hoặc là check để đi shopping. Và trong 81%, tức là 81 người trong 100 người, họ nói là họ vừa mua shopping online và cũng có thể bước vào cửa tiệm. Trong khi đó chỉ có 11% trong 100 người, là 11 người, là họ sẽ bước vào những cửa tiệm để mà mua sắm. Thì cái câu cuối cùng này là một câu chặn lòng nhất. Chúng ta tưởng tượng những cái cơ sở thương mại hiện tại giờ lớn, đa số là họ có online, họ dùng cái những cái tiệm của họ để làm một cái warehouse, chẳng hạn như là Neiman Marcus, JCPenney, Macy, Target, Walmart, vân vân, thì họ bán online rất mạnh và họ sử dụng cái tiệm của họ để làm một cái warehouse. Nhưng mà những cái cơ sở thương mại nho nhỏ đi thì làm sao mà chịu nổi? Vì thế đây là cùng bản tin buồn, cái cuối cùng, chứ cái cuối cùng cũng là cái tin buồn cho những cái cơ sở thương mại. Nếu mà có stimulus package thì cái PPP sẽ giúp cho những cái cơ quan này rất là nhiều, cái thưa quý vị. Không biết nên gửi bản tin cuối cùng không ta? Mà Bảo, còn thì giờ đúng không Bảo? Cuối cùng, dạ vâng, bản tin cuối cùng là cái survey về cái tiền mà quý vị biết rằng hiện tại người Mỹ rất đông vẫn bị lấy tiền, bị phạt liên tục. Thí dụ gửi bản tin này để hầu cho quý vị nào mà chúng ta đang có một cái account của nhà băng đó, thì chúng ta phải để ý lại chút xíu. Vì cái tiền overdraft fees đó, nó đã tăng lên đến mức báo động, quý vị. Tăng lên tức là cái số người bị phạt tăng lên, và số tiền cũng tăng lên luôn. Thông thường là 25 đồng, cách đây khoảng thập kỷ là 25 đồng. Sau đó nó lên được 30 đồng, bây giờ là 33 đồng, có thể lên 35 đồng, lên 36 đồng. Chính xác là average hiện tại bây giờ là 33 đồng 47 xu. Quý vị chỉ cần overdraft rút ra hố một cái thôi. Bây giờ thí dụ hỏi quý vị, chúng ta có một cái nhà băng nào free checking không? Nếu mà chúng ta không có free checking thì chúng ta nên thiệt là cẩn thận. Nếu quý vị nào làm hãng thì chúng ta chuyển qua direct deposit thì nhà băng nó sẽ cho quý vị một cái fee free checking, tức là chúng ta không bị đóng lệ phí. Mặc dù nhà băng chúng ta chỉ còn có 5 đồng, 10 đồng, it's okay, no problem. Nhưng mà chúng ta không có direct deposit thì chúng ta thường nhà băng sẽ offer quý vị rằng minimum account requirement. Tức là chúng ta phải có một số tiền nhất định trong nhà băng, chẳng hạn như 2.000. Mà chúng ta chỉ cần short xuống 1.999 đồng 99 xu là chúng ta bị phạt. Vì cái này là electronic, chỉ cần thấy dưới 2.000 là nó phạt thôi, chứ không phải là con người làm. Vì thế chúng ta nên cẩn thận và phạt không ít đâu, 30 đồng, 40 đồng, 50 đồng. Số tiền này đa số hầu hết các nhà băng đó, cái lợi nhuận mà nhiều nhất họ thu là tiền phạt người ta. Nghe cái này thấy giống cảnh sát ở Việt Nam, công an Việt Nam, cứ rình xuống là bị phạt. Và chúng ta chỉ cần sơ hở là bị phạt. Giống như chúng ta đang chạy xe mà với cái nhà băng mà chúng ta là không phải là free check-in đó. Giống như quý vị chạy xe mà phải coi xăng ngoài, phải coi chừng. Hết xăng là chết liền. Coi. Ví dụ bây giờ chúng ta có 2.000 trong nhà băng là minimum đi. Bây giờ chúng ta cần mua một cái gì đó, tiền mặt, hay chúng ta cần mua gì đó mà chúng ta cần lắm luôn. Chúng ta không rút được, vì chúng ta rút cái là bị phạt liền. Vậy thì quý vị cố gắng làm sao để chuyển qua một cái free check-in mà thường thường mostly là những cái credit union có thể giúp quý vị điều đó. Vì Nguyễn Dũng khuyến khích quý vị, nếu quý vị nào mà coi lại nhà băng mình mà có gọi là minimum deposit, minimum account requirement, cái fund account, cái tiền đó là nó đúng cái mức như vậy đó mà dưới bị phạt, thì chúng ta nên đổi nhà băng càng sớm càng tốt, kính thưa quý vị. Rồi, xin trở lại báo.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái bản tin cuối cùng cũng như là một cái bản tin nhắc nhở đối với mọi người, và đặc biệt trong cái thời gian này thì thường nhiều khi cái số tiền mà chúng ta đi làm nó không có đến kịp trong cái tài khoản của chúng ta đó, nhưng mà phải chi ra, chúng ta có set up những cái direct deposit để trả những cái bill, mà nếu như mà chúng ta không có cái số tiền đúng lúc thì nhà băng cũng phạt chúng ta một cái số tiền ở trong đó, cho nên là chúng ta phải theo dõi. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta có những cái direct deposit ha anh Tiến Dũng, chúng ta cũng phải check thường xuyên anh Tiến Dũng hả? Tại vì nhiều khi những cái công ty nhỏ bây giờ, nếu như mà những cái chỗ mà cơ sở thương mại nhỏ vừa của chúng ta đó, chúng ta đi làm mà có set up để họ chuyển thẳng cái tiền vô đó, nhiều lúc bây giờ họ cũng hơi bị chậm trễ tí xíu, giống như là không có đúng ngày đúng giờ để chuyển tiền của chúng ta, thì chúng ta cũng nên check những cái tài khoản này, và chúng ta nên liên lạc với nhà băng anh Tiến Dũng hả, để cho họ biết, họ hiểu và thông cảm anh hả?
Mostly thường thường đó thì nhà băng họ sẽ cho quý vị cái free checking, tức là chúng ta không có đóng tiền lệ phí gì hết nếu chúng ta có cái chương trình direct deposit thì không sao hết. Nhưng nếu mà trường hợp quý vị như bà Bảo nói, bị rút minus luôn đó, tức là chúng ta có 50 mà chúng ta xài 60 đó là minus 10 đồng đó, thì có một số nhà băng họ sẽ waive cái đó cho lần đầu tiên, thì chúng ta chỉ cần chúng ta gọi vào thôi là họ sẽ trả tiền lại chúng ta, vì cái lý do đó là vì direct deposit chứ không có kịp đến. Thường thường thì nếu mà nói đúng ra luật đó thì cái người chủ là cũng trách nhiệm với đó vì họ gửi trả tiền, nhưng mà đa số thì direct deposit là nhà băng họ đã cho quý vị free check-in rồi. Nếu quý vị nào không có free check-in mà chúng ta direct deposit thì chúng ta gọi nhà băng càng sớm càng tốt, vì mostly hầu hết các nhà băng đều cho quý vị free cái check-in cho cái direct deposit. Và chúng ta cũng nên nhớ, nếu quý vị không có cái direct deposit mà tiền băng, nhà băng ta phải có minimum requirement cái fund trong đó đó, cái tiền trong đó đó, thì chúng ta minimum requirement deposit đó, thì chúng ta nên chuyển qua cái mà gọi là free check-in, tức là không có requirement là minimum amount trong đó, không thì chúng ta sẽ bị phạt, và cái tiền phạt nó khó chịu lắm. Mà thì Dũng xin lỗi thật sự, thì Dũng dùng cái từ là tiền này là tiền hai cái mà chúng ta đóng, là tiền cảnh sát và tiền nhà băng phạt là tiền ngu, quý vị rất là đau lòng. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng, và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe trên làn sóng của đài. Chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.